Việt Nam quê hương tôi. Việt Nam quê hương tôi.
Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Việt Nam quê hương tôi, Việt Nam đất nước ngàn năm. Thưa quý vị, trong lịch sử tình báo quân sự Việt Nam, có một nữ điệp viên chiến lược đã hy sinh hạnh phúc riêng, lấy vợ cho chồng, để rồi suốt mấy chục năm âm thầm làm nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm trong lòng địch. Bà đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quan trọng được giao, với vai một người lao động bình thường, răng đen, ăn trầu, quanh năm mặc áo bà ba. Vì những cống hiến xuất sắc cho Tổ quốc, bà đã được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang. Và khi đất nước ca khúc khải hoàn, người phụ nữ ấy vẫn sống thanh đạm, giản dị và lặng lẽ cho đến ngày cuối đời, tránh xa mọi vinh hoa phú quý. Đó chính là Đại tá tình báo Đinh Thị Dân.
Đại tá Đinh Thị Dân, sinh năm 1916, ở làng Đông An, xã Xuân Thành, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Tên thật của bà là Đinh Thị Mậu, xuất thân trong một gia đình nho học, có truyền thống yêu nước. Ngay từ nhỏ, bà đã ý thức được tinh thần đấu tranh chống thực dân đế quốc vì độc lập dân tộc. Bà được các anh trai là Đinh Lai Hạp và Đinh Thúc Chự, những đảng viên Đảng Cộng sản Đông Dương ngày ấy, giác ngộ, động viên tham gia hoạt động cách mạng, làm giao thông liên lạc, cất giữ tài liệu bí mật của đảng, và tham gia tổ chức nhóm Ái Hữu Tương Tế, nuôi dưỡng bảo vệ cán bộ cách mạng.
Tháng 6 năm 1954, khi bà là huyện ủy viên huyện ủy Xuân Trường, tham gia ban chấp hành tỉnh hội phụ nữ Nam Định, thì tổ chức quyết định điều động Đinh Thị Dân lên công tác tại Cục Nghiên cứu Bộ Tổng tham mưu Bộ Quốc phòng với bí danh là Trần Thị Mỹ. Bà được giao nhiệm vụ về Hà Nội hoạt động bí mật trong lòng địch, gây dựng cơ sở, tìm hiểu những ý đồ chiến lược của địch.
Để yên tâm công tác theo yêu cầu của cấp trên, bà đã cưới vợ cho chồng, đem hạnh phúc của mình đặt vào tay người khác với một ý nguyện quên mình vì Tổ quốc.
Một mình nhận nhiệm vụ vào hang ổ quân thù, bà chỉ day dứt vì thương mẹ. Bà hiểu rằng nhiệm vụ mới có thể kéo dài hàng chục năm, bà sẽ không có cơ hội gặp lại mẹ. Mẹ sinh bà được một tháng thì chồng qua đời, nuôi con trong quá bụa, vượt qua bao đau thương để giữ tròn tiết nghĩa. Đức hy sinh của người mẹ động viên bà yên tâm bước vào cuộc chiến đấu mới vô cùng mới mẻ, trong khi bà không hề được đào tạo nghiệp vụ.
Sau một thời gian ngắn, bà đã ổn định được thế đứng hợp pháp, vận động được người trong hàng ngũ địch làm việc cho ta, lấy được nhiều tin tức tài liệu của địch. Tháng 8 1959, khi đang hoạt động trong hang ổ Mỹ Ngụy giữa Sài Gòn, thì bà bị một tên phản bội chỉ điểm. Bà bị địch bắt và tra khảo về đồng chí Nam Phong, một giao thông viên của trạc khu quỷ. Bọn mật vụ thay nhau tra khảo suốt đêm không nghỉ, không làm bà mệt mỏi phải khai ra. Tiếp đó, những trận đòn dù dập trong sở mật vụ khiến 10 ngón tay của bà sưng húp, không cựa quậy được. Những chiếc đinh bù lon vẫn liên tiếp dội lên người bà. Không moi được gì, chúng đem máy quay điện đến. Bà chỉ còn thấy những tia xanh đỏ lóe lên trước mặt, toàn thân trung lên rồi không biết gì. Ngất đi, tỉnh dậy không biết bao nhiêu lần, nhưng bà không hé răng khai nửa lời, khiến bọn mật vụ cay cú trói bà vào ghế.
Địch đổi cách tra tấn, chúng cho một tên nói năng nhỏ nhẹ đến tâm sự. Nó nói như thế là chúng đánh gì 4 cách rồi, còn 3 cách nữa ác lắm, con sợ gì không chịu được. Vì vậy gì nên khai đại đi, nếu chúng không lập được hồ sơ gì thì con sợ chúng đánh gì chết mất. Bà nghĩ chúng bày còn 3 cách, chứ 30 cách tra tấn nữa tao cũng không sợ. Bà lại tiếp tục im lặng, khiến tên này không moi được gì.
Tức giận, địch treo ngược bà lên, đạp văng từ bên này sang bên kia, có lúc quay tít như con quay, đầu óc choáng váng, nước mắt nước mũi trào ra. Sau chúng dúi đầu bà xuống thùng nước xà phòng, bắt bà uống nước đầy bụng, rồi trói chặt bà dắt lên nắp thành phi chứa nước bẩn, đưa máy quay điện dí sát dành tai rồi quay mạnh. Bà bị hất nhào đầu xuống nước, toàn thân co giật liên hồi. Khi tỉnh dậy nhớ lời của bác Hồ, quy vũ bất năng quốc, bà thầm nghĩ: bác ơi, dẫu cháu có phải chết, cháu cũng sẽ đứng vững, sẽ xứng đáng là đảng viên của đảng do bác sáng lập. Khi đến các cơ sở đã che giấu cho mình, bà càng có thêm quyết tâm chịu đau, không khai nửa lời.
Sau mấy ngày địch không tra tấn, chúng gọi bà lên và nói: nếu thực sự bà chỉ là người buôn bán thì giấy bút đây, bà viết hai câu đã đảo Cộng sản, đã đảo Hồ Chí Minh, chúng tôi sẽ thả bà ngay. Bà lấy lý do tài đào, với lại cụ Hồ có bắt bớ gì bà đâu mà bà đã đảo. Nói bảo bà hô bằng miệng cũng được, bà không kìm được, đứng dậy chỉ vào mặt tên chủ sự: tổ sư cái thằng Ngô Đình Nhiệm tay sai nhà mày. Tên chủ sự đạp bà bắn vào chân tường, bà ngất liệm. Lại những cuộc tra tấn chết đi sống lại. Bà giật dây chuyền bông tai ném xuống rồi nghiến răng nói: mày cứ quay điện đi, quay nữa đi, quay cho tao chết đi, tao không sợ, bỏ đây tao quay cho. Bà bứt dây trói, cầm lấy bình quay tích, người bung khỏi ghế, đầu lao xuống nhà liệm đi.
Không còn cách nào khai thác nên đưa bà đến sở thú, nơi chúng có những phương thức tra tấn vô cùng dã man. Bà lấy kim cài đầu thì hồi khắc vào tường: tôi là Trần Thị Mỹ, quê Nam Định, bị bắt ngày 19 tháng 8 1959, qua an ninh quân đội trại Dương Đồn, trại Lê Văn Duyệt. Hôm nay quay về đây, tôi sẵn sàng chết ở đây. Được mấy hôm, chúng lại bịt mắt dễ bà đến chỗ tên Phan Khanh, một tên cáo già trong tra khảo tù binh. Tên này dẫn chuyện mẹ bà ở Nam Định đã chết trong cải cách ruộng đất, hòng lung lạc bà, nhưng không khai thác được gì.
Về sau, lợi dụng chính phủ ngụy quyền liên tục đảo chính, lật đổ lẫn nhau, bà đã thoát ra khỏi nhà tù, tiếp tục gây dựng mạng lưới tình báo. Bà và mạng lưới của bà đã cung cấp sớm cho tổ chức những tin quan trọng như việc Mỹ đưa bao nhiêu quân vào miền Nam, sự bố trí giữa quân Mỹ và quân ngụy, hỗn hợp quân Mỹ-ngụy, kế hoạch xây dựng nghĩa quân, địa phương quân của địch trên 43 tỉnh thành miền Nam, chiến dịch ba mũi tên tìm diệt mà Mỹ-ngụy dự định tiến hành, âm mưu của địch trong chiến dịch Junction City với ý đồ đập tan cơ quan đầu não của Việt Cộng. Các thông tin phục vụ cuộc tổng tiến công và nổi dậy của quân ta trong xuân Mậu Thân năm 1968.
Cho đến khi bà rút khỏi Sài Gòn, để không hề hay biết về mạng lưới tình báo của bà, bà đã nêu cao phẩm chất của người đảng viên Cộng sản, hy sinh hạnh phúc riêng vì lý tưởng cách mạng. Ngày 25 tháng 8 năm 1970, bà được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và là anh hùng đầu tiên của ngành tình báo quốc phòng với lời tuyên dương. Đồng chí Đinh Thị Dân, thiếu tá bộ binh, là một cán bộ mẫu mực, trung thành, tận tụy, phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng, có năng lực vận động tổ chức quần chúng giỏi, bám chắc cơ sở, hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ quan trọng trong những hoàn cảnh rất khó khăn.
Ngày 30 tháng 4 năm 1975, miền Nam hoàn toàn giải phóng. Nhiệm vụ đặc biệt lúc này của bà là vào Sài Gòn giúp các cơ quan bảo vệ xác minh để trả lại sinh mạng chính trị cho những đồng chí của ta hoạt động trong lực lượng địch. Giao nhiệm vụ mới để các đồng chí ấy tiếp tục tham gia công tác giải quyết các vấn đề hậu chiến, chống gián điệp lọt lưới cài lại chống phá cách mạng. Bà dành thời gian đến thăm lại các cơ sở của Sài Gòn, xác nhận thành tích để lập hồ sơ khen thưởng và giải quyết chính sách đối với những người có công với cách mạng. Trở về Hà Nội, bà báo cáo và xác minh một số cơ sở tình báo ở Hà Nội thời kỳ 1954 mà đã hơn 20 năm nằm trong bí mật, nay mới đủ điều kiện ra công khai.
Năm 1977, bà được thăng quân hàm trung tá. Năm 1990, bà được thăng vượt cấp lên quân hàm đại tá. Sau gần tròn một đời cống hiến cho cách mạng, bà về nghỉ hưu ở căn gác nhỏ trong ngôi nhà số 8, phố Cửa Đông, quận Hoàng Kiếm, thành phố Hà Nội. Sống thanh bạch, giản dị, khiêm tốn, trong sự yêu mến và ngưỡng mộ của bạn bè, bà con nhân dân nơi bà cư trú.
Bà Đinh Thị Dân mất tại Hà Nội ngày 11 tháng 12 năm 1995, thọ 79 tuổi.
Quý thính giả thân mến, chương trình Việt Nam quê hương tôi kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.
Việt Nam qua rồi ngàn cơn chiến tranh, giờ đây sống theo vui vợ thà người Việt yêu nghĩa nhân, nuôi hòa bình nuôi sức dân, lúc qua tháng năm đau thương phù vân, thương chiếc áo dài xinh ôm hồn của em khiến tình quê hương này thành bình, người luôn tiếng ca.